Đan Vũ Càn Khôn, chương 874, hai kỳ tích đại chiến lần thứ ba, gocchuyenaudio.com, xem ra ngươi lại trở nên thêm mạnh mẽ. Tần Thiên Hoành nhìn bốn đầu hư ảnh thật lớn hiển hiện sau lưng Tần Phàm, đồng tử hắn co rút lại, biểu tình vốn chưa từng biến hóa vào lúc này đã xuất hiện tia dao động chỉ lướt qua trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy trong bốn đầu hư ảnh có ma trùng thanh long. Điều này đại biểu cho điều gì, hắn thập phần rõ ràng. Như nhau, thanh âm trong miệng Tần Phàm chậm rãi phun ra, sau đó bước tới trước một bước, hắn cũng nhìn thấy được chút biểu tình biến hóa của Tần Thiên Hoành, hắn biết rốt cục mình đã có thể ảnh hưởng tới đối phương. Tần Phàm, lần này ta vâng lệnh mà đến, không giết chết người ta sẽ không trở về Kiền Kinh, giữa chúng ta chỉ có thể có một người còn sống, ta biết trên người ngươi có rất nhiều thủ đoạn, nhưng lần này ta nhất định phải giết chết ngươi. Tần Thiên Hoành hít sâu một hơi, đem toàn bộ suy nghĩ đều trấn áp xuống dưới, sau đó hắn chậm rãi rút ra thanh trường kiếm màu bạc mang theo bên hông. Nhất thời giống như thái dương thăng lên khỏi mặt biển, ánh sáng chiếu rọi cả không trung. Kiếm khí như nước trong khu rừng rậm truyền tới thanh âm tiếng kiếm khí rít gió xuyên toa không ngừng. Ngay từ lúc Tần Thiên Hoành rút ra thanh kiếm, hắn đã hoàn toàn biến thành nhân kiếm hợp nhất, thân thể cùng thanh kiếm giống như liên kết thành một thể, khí tức cùng lực lượng đều phù hợp hoàn toàn, kéo dài liên miên, dây dưa không dứt. Kỳ tích chi kiếm, thân thể là kiếm. Lúc này kỳ tích chi kiếm thân mình chẳng khác gì một thanh kiếm sắc bén, mỗi một ánh mắt, mỗi một hô hấp, mỗi thanh âm động tác đều mang theo kiếm đạo chân ý, phảng phất giống như sa vào lốc xoáy kiếm khí, mỗi một tấc thân thể đều sẽ bị trộn thành mảnh vụn. Ta còn chưa thể để cho ngươi sử dụng trọng kiếm sao? Lúc này nhìn thấy Tần Thiên Hoành rút ra ngân sắc trường kiếm, trong miệng Tần Phàm thản nhiên hỏi thăm. Hắn từng cùng Tần Thiên Hoành quyết đấu qua hai lần, biết đối phương còn có một thanh hắc sắc trọng kiếm càng thêm lợi hại. Kiếm gọi hắc phong, đại kiếm vô phong. Hiện tại ta cũng chỉ còn lại một thanh kiếm, đó là chính mình. Thanh âm của Tần Thiên Hoành sắc bén như kiếm lúc này mơ hồ truyền đến, tiếp theo kiếm khí trên thân thể hắn thét dài, bay thẳng vân không. Kiếm ý băng xương, không vui không bi không chút lưu tình. Hắn chính là kiếm, sử dụng loại kiếm nào cũng không có gì khác nhau. Kiếm xuất kiếm khí tung hoành, tràn ngập trong thiên địa kiếm khí chung quanh không ngừng tàn sát thiên địa nguyên khí khắp bốn phía, đem cả mảnh đất đều biến thành lĩnh vực của kiếm, bên trong có vô số kiếm thể huyễn hóa, mà Tần Thiên Hoành chính là thanh kiếm lớn nhất. Hắn là thánh giả của kiếm, là vương kiếm, toàn bộ kiếm đều chỉ làm nổi bật chính hắn, toàn bộ kiếm chỉ theo ý chí của hắn mà động. Ta hiểu, trong lòng Tần Phàm không khỏi chợt rùng mình. Một câu này của Tần Thiên Hoành đã cho hắn biết đối phương lý giải về kiếm đạo đã vượt hơn lần gặp cuối cùng, hơn nữa trong thiên địa tràn ngập kiếm ý vượt hơn ngày trước, vượt hơn nhiều tới mức không sao so sánh nổi. Bất quá Tần Phàm cũng đã không còn như ngày xưa. Thanh Long tham trảo, ngay sau đó Tần Phàm cũng không còn chút do dự, khí thế toàn thân bỗng nhiên ngưng tụ, hư ảnh Thanh Long Ma Tôn đang chấn áp nguyên khí khắp chung quanh vào lúc này chợt chấn động mạnh, một tiếng long ngâm vang rền khắp nơi. Nương theo sau Thanh Long tâm mạnh mẽ nhảy lên, cánh tay hắn duỗi về phía trước quyền xuất. Đồng thời liền nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy một móng vuốt cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ngay giữa hư không. Nhất thời, trời đất tối đen, gió dục mây vần. Thanh Long chân khí đỉnh cấp lấy một loại tư thế vương giả phá vỡ kiếm khí tung hoành, sau đó dùng một loại uy thế bao trùm trời đất, long trảo thật lớn từ trời cao giáng xuống, trực tiếp đổ ập xuống chỗ Tần Thiên Hoành. Thanh Long tham trảo, hủy thành diệt đô. Xem ra đầu viễn cổ mãnh thú quả nhiên có quan hệ với ngươi, ngày hôm đó xem ra ngươi đã thành công trấn áp cùng luyện hóa được nó. Chứng kiến Tần Phàm xuất ra chiêu vũ kỹ kia, hai mắt Tần Thiên Hoành ngưng tụ, ngân sắc trường kiếm trong tay hướng lên bầu trời thong thả đâm ra. Kiếm vừa xuất giống như ánh sáng của đom đóm trong đêm. Nhưng ngay tiếp theo kiếm khí chạy trồm chỉ trong nháy mắt đã phóng lớn tựa như ngân hà đổ xuống, mũi nhọn khôn cùng. Kiếm quang băng xương lợi hại chớp động, một loại khí tức hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, khí tức trực tiếp thẳng hướng móng vuốt khổng lồ, phá vỡ toàn bộ mây mù trực tiếp cùng móng vuốt chạm vào chung một chỗ. Oanh, một kiếm khí thế không thể đỡ, không gì không phá được, chỉ trong nháy mắt một kiếm của Tần Thiên Hoành đã đem Thanh Long tham trảo chém thành hư vô. Lần đầu giao kích Tần Phàm rơi xuống hạ phong. Một màn này kỳ thật Tần Phàm đã có thể dự liệu trước, hắn chỉ muốn thử xem rốt cục Tần Thiên Hoành lợi hại tới mức độ nào mà thôi. Hiện tại thử nghiệm một lần, hắn đối với thực lực của kỳ tích chi kiếm đã có hiểu biết nhất định. Chỉ một chiêu này tương đương thực lực tam cấp võ thánh, tứ cấp cốt thánh, một kiếm phá vỡ Thanh Long tham trảo, thực lực hiện tại của Tần Thiên Hoành so với trong dự tính của hắn còn mạnh hơn một ít, tin tưởng tứ cấp võ thánh bình thường căn bản không thể so sánh được với hắn. Tứ nguyên hợp nhất, vạn nghiêu trùng tràng. Bởi vì trong lòng có chuẩn bị cho nên mặc dù trong lòng Tần Phàm ngưng trọng nhưng không tính là quá mức kinh ngạc. Tiếp theo hắn cũng không hề dừng lại, chỉ mạnh mẽ hít sâu một hơi, lại oanh một quyền về phía trước. Quyền xuất như cuồng phong khởi động, trăng sao chuyển rời. Một cỗ khí tức dữ dằn quấy lên không khí chung quanh, từng tiếng xé gió chói tai đồng thời tràn tới, từng vòng hư không gợn sóng lan tràn khuếch tán, xu thế chưa từng có từ trước tới nay, phảng phất như xuyên phá núi non. Hống hư ảnh tứ đại ma tôn sau lưng Tần Phàm lúc này phát ra ba động huyền diệu, tiếng gầm rú thật lớn lập tức từ trong hư không truyền ra, thanh chấn khắp nơi, rung động bát hoang. Sau đó liền nhìn thấy một đầu tứ sắc man nghiêu cao lớn nguy nga từ trong hư không bước ra. Trên thân thể man nghiêu lóe sáng thanh sắc hào quang, hỏa diễm đỏ rực lại bao phủ lam sắc thủy băng, huyền hoàng hậu thổ, bốn loại màu sắc giao nhau tản ra hào quang chói mắt. Nguyên khí trong phạm vi 800 thước chẳng khác gì biển cả đổ xuống, trút lên trên thân thể man nghiêu, năng lượng ba động nhìn qua vô cùng rung động. Tần Phàm đánh ra một quyền, vạn nghiêu rít gào, sơn lâm chấn rung. 999 trọng lực ngưng tụ thành một khí tức càng thêm lớn mạnh, như xuyên phá cả bầu trời. Lực lượng cực hạn làm cả không khí không chịu nổi trọng áp, không gian nứt vỡ không ngừng xuất hiện, toàn bộ cây cối đất đá trong phạm vi mấy trăm thước đều bị chấn thành dập nát. Tứ nguyên hợp nhất kỳ tích chi tử quả nhiên không thể so sánh giống người bình thường. Tần Thiên Hoành nhìn thấy đầu tứ sắc man nghiêu xuất hiện trong lòng không khỏi. Góc truyện audio.com, trầm xuống, ở lần trước khi giao thủ cùng Tần Phàm thật miễn cưỡng mới làm được tới tam nguyên hợp nhất mà thôi, hiện tại chỉ mới qua mấy tháng cũng đã làm được tứ nguyên hợp nhất. Uy lực nhờ vậy đã gia tăng lên gấp 10 lần. Cùng là một chiêu vạn nghiêu trùng tràng, Tần Thiên Hoành nhìn ra được Tần Phàm thi triển mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Lần trước hắn trực tiếp dùng một kiếm đã trực tiếp phá vỡ, lần này hắn không dám cam đoan mình còn có thể làm được. Nhưng hắn vẫn đâm ra một kiếm. Bất kể như thế nào cuộc giao phong hôm nay không thể tính toán được quá nhiều, cơ hồ chỉ đánh ra theo bản năng để giết địch thủ mà thôi. Lúc này Tần Thiên Hoành đánh ra một kiếm, ngân sắc kiếm quang giống như tinh mang thoáng hiện, khoảnh khắc chẳng khác gì ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ, hào quang khởi động giống như ngân hà thiên địa đều tụ tập trong một chiêu kiếm kia. Chẳng khác gì kinh động bầu trời, rời non lấp bể, nguyên khí cùng kiếm khí khắp bốn phía lập tức xuất hiện chấn động thật lớn, hư không phá vỡ, không gian loạn lưu rít gào ẩn hiện. Kiếm khí khắp chung quanh vào lúc này theo gió khởi lên, khiến không khí khắp thiên địa biến thành vô cùng sắc bén, kiếm khí huyễn thú trống rỗng xuất hiện, huyễn thú đều do kiếm khí tạo thành, kiếm ý sắc bén, đem toàn bộ những gì tới gần đều cắt nát trộn vỡ. Chỉ trong tích tắc, một kiếm xuất ra cuối cùng toàn bộ quang mang đều phóng mạnh dung nhập vào trên mũi kiếm, lóe ra hào quang sáng ngời chói mắt. Thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn thước tụ tập chung một chỗ, toàn bộ nguyên khí đều hóa thành kiếm nguyên ngưng tụ cuối cùng biến thành kiếm quang kia. Chỉ nhìn thấy một điểm, toàn bộ kiếm khí tràn ngập thiên địa khoảnh khắc đột nhiên như biến mất ngưng tụ thành kiếm quang, uy lực ẩn chứa bên trong làm người ta có loại áp lực thật sự ngạt thở. Kiếm chi quy tắc tiểu thế giới. Tần Thiên Hoành một người một kiếm, trong tay cầm kiếm, phảng phất như nắm lấy toàn bộ thế giới. Lúc này sắc mặt Tần Phàm ngưng trọng, hắn thập phần kiêng kỵ với kiếm chi quy tắc tiểu thế giới kia, đó là quy tắc tiểu thế giới mà chỉ có võ thánh hậu kỳ mới đạt được, Tần Thiên Hoành hiện tại cũng đã có thể nắm giữ, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Nhưng võ tôn cảnh giới đã có thể nắm giữ bốn loại nguyên khí bất đồng, cũng làm được tới tứ nguyên hợp nhất, cả vũ thiên đại lục làm sao còn tìm được người thứ hai. Vào lúc này, ma trùng trên người Tần Phàm phát ra ba động huyền diệu, hư không rung động thành từng đợt sôi trào, hư ảnh ma tôn mang theo khí tức xa xôi viễn cổ buông xuống, đặc biệt là ma trùng thanh long vừa mới luyện hóa, lúc này thanh long tâm không ngờ lại nhảy lên vô cùng phù hợp cùng thiên đạo chung quanh. Tần Phàm toàn lực thúc dục tứ sắc man nghiêu, năng lượng ba động cường đại trực tiếp đập lên kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành. Tiểu thế giới quy tắc của cá nhân dù sao vẫn phụ thuộc vũ thiên đại lực, thật sự không đến nỗi không thể phá hủy. Chỉ cần là lực lượng vượt qua thừa nhận của tiểu thế giới, vẫn sẽ tạm thời bị đánh bại. Oanh, 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 không ngừng đập vào, hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm lẫn giao phong lẫn nhau. Tiểu thế giới kiếm chi quy tắc tuy thật nhỏ, nhưng lốc xoáy kiếm khí ngàn vạn kỳ thật không dễ bị kích phá, lực lượng hủy diệt bên trong đang không ngừng đánh vỡ tứ sắc man nghiêu. Hai cỗ lực lượng giao phong lẫn nhau, sắc trời như biến đổi lớn. Góc truyện audio.com, gió dục mây vần, đặc biệt khu rừng cây nơi này chỉ còn lưu lại kiếm quang cùng nguyên khí man nghiêu ba động tung hoành. Bên dưới mặt đất lần lượt hiện ra những hố sâu phạm vi trăm thước, phảng phất như bị vẫn thạch va chạm hình thành, bên trong phát ra tiếng gió gào thét khủng bố, chẳng khác gì vạn thú giống vang. Hai cỗ lực lượng giao kích giống như đánh thông một thế giới khác. Phanh, đúng lúc này một thanh âm vang vọng cả tầng thứ tư truyền đến, địa phương hai cỗ lực lượng giao phong tán phát ra cường quang mãnh liệt, đất đá tầng tầng dập nát. Cuộc giao chiến giữa đôi bên tựa hồ đã có kết quả. Trong một tích tắc, một kiếm ẩn chứa tiểu thế giới kiếm chi quy tắc của Tần Thiên Hoành thế nhưng vỡ tan. Tiểu thế giới quy tắc cá nhân đại biểu cho cường giả võ thánh đối kháng thiên mệnh, bị lực lượng bản thể cường đại của Vũ Thiên Đại Lục mà Tần Phàm thi triển trấn áp, rốt cục đã tới cực hạn thừa nhận, sau đó chẳng khác gì tấm gương hoàn toàn phá mở. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, nhưng ngay trong khoảnh khắc tiểu thế giới kiếm chi quy tắc bị phá mở, kiếm khí mạnh mẽ bên trong tiểu thế giới lập tức toàn bộ bộc phát, thật giống như viên đạn pháo luôn bị đè nén xúc tích bị phá vỡ xác ngoài, những viên đạn bên trong đột nhiên nổ tung. Cỗ lực lượng kiếm khí vô cùng cường đại bên trong tiểu thế giới quy tắc hình thành một lốc xoáy khủng bố, bên trong lốc xoáy vô số kiếm khí rít gào, trong thời gian ngắn đã đem một ít tứ sắc man như khổng lồ trộn thành dập nát. Oanh, theo lực ảnh hưởng làm cả tầng thứ tư Cửu Long Tháp bị chấn động, hai cỗ lực lượng va chạm đồng thời biến thành hư vô. Mà hai người so đấu đều bị lực đánh mạnh mẽ của hai cỗ lực lượng ầm ầm bật lui về phía sau thật nhanh. Một thanh một lam hai thân ảnh đều bị bắn ngược ra sau tới khoảng cách mấy trăm trượng. Thân thể bọn họ chẳng khác gì vẫn thạch cứng rắn, những nơi đi qua khe nứt xuất hiện, toàn bộ cây cối đều bị bật gãy, không ngừng sụp đổ ầm vang không dứt. Nhưng những gốc cây bị đè gãy cũng có phân biệt, cây cối bị Tần Thiên Hoành đụng gãy đều trơn nhẵn bóng loáng, thật giống như bị thanh kiếm chặt đứt, mà cây cối Tần Phàm đụng gãy hoàn toàn giống như bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đem chấn thành phấn vụn. Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn bên trong khu rừng đều hoang tàn đổ nát, cơ hồ trong phạm vi ngàn thước đều biến thành một mảnh hỗn độn, thậm chí trên mặt đất cũng không tìm được địa phương nào còn hoàn chỉnh. Cây cối gãy vỡ bật gốc, trên mặt đất bị oanh thành hố sâu, bị lực lượng cuồng bạo lật ngược lên, toàn bộ đất đá đều bị chấn thành dập nát. Nguyên bản không khí bên trong khu vực này đồng dạng cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, nếu không phải người có tu vi võ đạo cường đại bị vây trong hoàn cảnh như vậy căn bản không cách nào sử dụng nguyên khí bên trong. Phòng chừng dù là một ít cường giả võ tôn nếu không có được lực cảm ứng cùng khống chế nguyên khí đặc thù kịp kết thành phòng hộ cháo, cũng sẽ bị lực lượng kia đè ép giết chết. Cuộc giao chiến giữa hai đời siêu cấp thiên tài căn bản võ tôn cường giả bình thường không thể đứng gần. Một ít yêu thú bát cấp cùng cốt thánh cốt linh nghe được tiếng vang khi hai người giao chiến chạy tới, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Hai đại kỳ tích giao phong chân chính được xưng kinh thiên động địa. Ca, sau một lát thanh âm chân dẫm mặt đất truyền tới, hai thân ảnh. Góc truyện audio.com, đang cấp tốc bật lui ra sau rốt cục đều ổn định thân hình. Đây là cuộc chiến đấu thực lực ngang nhau, lần giao phong này xem như bất phân thắng bại. Cách chương.